33 vị tổ mà tôi dịch hồi xưa đã giảng cho tăng ni, chưa có dịp giảng cho biết lịch sử, thì hôm nay tôi giảng lại, nhưng mà tôi giảng không phải giảng từng chữ từng câu, mà tôi chỉ giảng những cái điểm trọng yếu của mỗi vị tổ để cho quý vị nghe mà bắt chước mà hiểu thêm. Vì vậy cho nên cái phần tham vấn chúng ta đừng nghĩ rằng 2 tiếng đồng hồ chỉ hỏi thôi, mà hỏi có 1 tiếng sau. Còn tiếng trước là để quý thầy đọc cho nghe, rồi giải cho quý Phật tử hiểu. Mỗi một lần 1 hoặc 2 hoặc 3 vị tổ tùy ngắn dài, quý thầy sẽ giải thích đầy đủ để quý Phật tử hiểu cho thông thạo. Bởi vì mình học đạo thì phải biết rõ Đức Phật thế nào, chư tổ thế nào, thì sự truyền bá tu hành của chúng ta hiện giờ thế nào. Hiểu vậy rồi thì cái học đạo nó mới thông suốt. Do đó mà chúng tôi hướng dẫn quý vị đi từ 33 vị tổ lần lần đến những vị tổ Trung Hoa, những vị tổ Việt Nam, thì cái đó được mấy năm chừng nằm mệt nghỉ, thấy không? Không phải thì cứ nói chuyện hoài. Đó là cái ý nghĩa buổi tham vấn và cái sự sắp đặt chúng tôi như vậy. Vậy thì đầu tiên ở đây là đọc vị tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp. Đó là một câu chuyện của một vị tổ đầu trong 33 vị tổ. Ngài Ca Diếp chúng ta đọc trong kinh Phật nhiều khi cũng lầm lẫn. Ca Diếp nó có nhiều vị. Ba anh em ông Ca Diếp, ngài có phải là anh trong ba người đó không? Không phải, vì ngài độc thân, chỉ có một mình chứ không có em, không có anh. Đó. Như vậy không phải ngài là một trong ba vị Ca Diếp, mà lại là ba anh em ông Ca Diếp sau khi Phật thành đạo đi độ đó, phải không? Mà ngài là một vị con nhà Bà La Môn giàu có. Từ một con người giàu có mà phát tâm đi tu, thì nếu mà nói theo bây giờ ở trong thế gian này, ai mà giàu sang nhất mà phát tâm đi tu, thì khi đi tu thì vị đó có chịu sống khổ hạn cơ cực hay không, hay là phải ưu tiên cái gì đó? Đa số nếu mình sang trọng về đi tu cũng muốn được ưu tiên, phải không? Phải có cái gì hơn đây chút. Nếu mà khổ hạnh đó là không bao giờ chịu. Nhưng ngài Ca Diếp là cái đặc biệt, con người đặc biệt, nhà giàu mà đến đi tu á lại là tu khổ hạnh. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là hiếm có. Mình đang nói tới cái điểm đặc biệt thứ nhất này, thì tôi nói rộng một chút. Quý vị nhớ ngài Ca Diếp khi mà cha mẹ mất, thì ngài và người bạn của ngài đều phát tâm xuất gia hết. Thì ngài tới xin Xá Túc Long xin Phật xuất gia, thì Phật chỉ cần nói một câu thì râu tóc rụng hết. Lành thai tỳ kheo đến đây, hãy cạo bỏ râu tóc đi. Ngay đó thì râu tóc rụng. Thì cái chuyện râu tóc rụng không đợi cạo đó thì tôi cũng chưa biết làm sao. Nhưng mà có lẽ nghĩa là khi đó liền được cạo tóc cho nhập chúng xuất gia, chứ không có phải đợi gạn hỏi nhiều lần, thì đó là hợp lý hơn. Chứ bảo nó kêu lại cái rụng tóc hết thì cái đó cũng hơi khó hiểu. Thì như vậy, sau khi đi tu rồi á, thì ngài tinh tấn tu không bao lâu rồi chứng A-la-hán. Khi chứng A-la-hán rồi từ đó về sau thì ngài tu theo cái khổ hạnh. Thì tôi kể sơ những cái điểm khổ hạnh cho quý vị nghe. trong kinh A Hàm có kể cái tu khổ hạnh của ngài. Ngài tu khổ hạnh là đi khất thực chứ không có nhận ai đem tới cúng dường, nghĩa là đi đầu này chỗ nọ khất thực, mà khất thực được cái gì thì ăn cái nấy. Mà ngài chủ trương á, ngài khất thực lựa mấy người nào nghèo, nghèo nhất á, ngài đi khất thực. Cho nên trong hàng đệ tử của Phật có hai vị ngược nhau. Ngài Ca Diếp thì lựa người nào nghèo, ngài khất thực. Còn ngài Tu Bồ Đề lựa người nào giàu khất thực. Mà hai vị đều là từ bi hết. Nó mới lạ. Thì ngài Ca Diếp, ngài lựa người nghèo khất thực, cho tới những người ăn xin đó, mà ngài cũng đi khất thực mấy người đó nữa. Ở trong kinh có đoạn kể, một hôm có mấy người bệnh phong, họ đi xin ăn là về, cái họ ngồi lại họ ăn, ăn cái ngày đi tới, ngày chìa cái bát ra, ngày xin. Ngày xin thì quý vị đã thấy vậy, cái lấy cái tay, tay mà có nổi phong đó, hốt cơm, bỏ cái bát cho ngày. Thì chỉ cần nấu cơm thôi, ngày nhận bát cơm, một phần cơm nhỏ vậy đó, ngày lại chở cái gốc, cái tường, ngày đứng ăn ngon lành. Thì cái chuyện đó quý vị thấy dễ làm không? Xin mấy người mà có cơm trong nồi trong bát rồi sẵn đó thì còn đỡ. Nhà cái người cùi tay chân lỡ lói mà đưa bát xin cơm, rồi họ lấy tay lỡ lói bóc cơm để trong bát, vậy mà ăn ngon lành. Thì tôi thấy tôi không khiến được. Còn trong kinh Bali là kể thêm nữa chứ, có một người bỏ nấu cơm vô trong bát cho ngài, rồi cái ngón tay nó nứt theo nữa. Vậy thôi mà ngài cũng bóc cơm ăn ngon lành chứ không từ chối. Thì quý vị nghĩ cái chuyện khó làm hay dễ làm? Mà tại sao người ta đang nghèo đáo để đi ăn xin rồi mà ngài lại xin của người ăn xin nữa? Đó là cái mục đích gì? Chỗ đó là chỗ tôi muốn nói để cho quý vị hiểu. Bởi vì quan niệm của ngài là muốn giúp cho những người quá khổ, muốn giúp họ làm sao chỉ một đời này hết khổ, bỏ thân rồi đời sau sẽ vui chứ không còn khổ nữa. Mà cái người quá khổ là cái người ăn mày. Bởi vậy cho nên muốn xin cơm của người ăn mày, họ đã khó khăn lắm mới tìm được một bát cơm, mà bây giờ mình xin của họ, họ cho mình là cả một cái hy sinh. Họ hy sinh, họ cúng dường như vậy đó thì họ có phước tâm phải làm. Vì ngài chính là La Hán rồi. Cho nên vì thương họ, muốn mai kia họ hết khổ, cho nên ngài phải tới đó ngài xin để nhận những cái thức ăn của họ, ăn ngon làm vui vẻ để cho họ có phước. Chứ còn mình đã có từ vui lắm tới xin mà xin họ, họ bóc cơm họ cho chắc về cũng không dám ăn. Tại sao? Mà không dám ăn họ đâu có phước. Nó thật là như vậy, lòng từ bi thế cỡ nào? Thật là lòng từ bi vô hạn mới làm được cái điều đó. Chứ còn ngài chính là La Hán rồi, thiếu gì chỗ xin. Tới nhà khá giả rồi xin cách dễ dàng, có đồ ăn ngon nữa, mà không chịu, nhất định tìm những cái người nghèo khổ nhất để xin. Đó là một cái hạnh thật là hiếm có. Như vậy thì ngài từ bi thì phải rồi. Còn tại sao mà ngài Tu Bồ Đề lựa người giàu xin cũng từ bi? Nếu là ngài Tu Bồ Đề thì ngài nghĩ người ta nghèo có được bát cơm ăn hết sức là khổ, nếu nhường cho mình thì họ thiếu, tội nghiệp họ không nỡ. Còn người giàu dư giả, mình xin của họ một bát hai bát không thấm vào đâu. Như vậy thì cái sự chia sớt cho mình đối họ dễ dàng, khổ khó. Thì không vì mình mà họ phải thiệt thòi, chỉ để cúng thương. Thương cho nên từ mấy người nhà giàu xin. Hai người khác nhau, Thì như vậy cái thương đó nó khác là ở chỗ nào? Là người nhắm vào cái đời hiện tại, người nhắm vào cái đời vị lai. Bởi vì cái người đặc quyền khổ sở ngay đời này, ví dụ bệnh không làm sao cứu họ được, thì họ phải chịu khổ suốt đời. Bây giờ chẳng lẽ đời này họ khổ để đời sau khổ nữa sao? Cho nên Ngài nghĩ tới đời sau của họ mà phải đi tới đó để xin. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì nghĩ ngay đời này họ nhường cho mình, họ không bị thiệt thòi cái phần của họ, cho nên thương người ta tạo ra thiệt thòi mà xin của người khác, người giàu. Như vậy ai cũng đúng hết trơn. Nên hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái hạnh của người xưa tuy nó có khác nhau nhưng mà cái trọng tâm cũng nằm ở chỗ lòng từ bi. Còn bây giờ thì cũng vậy, có nhiều thầy cũng mỗi thầy mỗi hạnh, nó không có giống nhau. Cho nên Phật tử cũng về dặn đừng có khi bình dội, thấy không? Thấy người này sao tới người nghèo đồ có tốt quá, người kia tại sao tới người giàu. Nhưng mỗi người nó có cái hạnh khác nhau thì thôi thì tùy duyên. Đó là tôi nói cái thứ nhất là cái phần khổ hạnh của Ngài. Bởi Ngài khổ hạnh như vậy cho nên y của Ngài mặc á thì toàn là lượm những cái giải mà của người ta bỏ trong sọt rác rồi đi đổ lại mấy cái đống rác là Ngài bươi ra, Ngài lượm mấy cái miếng giải còn sót lại đó về giặt tập cái rồi mới kết lại thành cái y. Cho nên gọi là y phấn tảo đó. Tức là cái y do những cái giải, cái mùi dẻ người ta lau đó, lau chùi ở trong nhà hoặc là lau bàn lau ghế đem bỏ, lượm cái đó kết thành cái y. Thì khổ hạnh như vậy hết. Mà bây giờ nói cái y đó quý vị chịu mặc chưa? Cơm xin người nãy đó quý vị chịu ăn không? Không muốn ăn, không dám ăn. Và cái y mà lượm những cái giải đất như vậy đó kết lại làm cái y mặc thì quý vị dám đắp không? Không, cũng không dám đắp luôn. Thì như vậy mới thấy cái việc làm của Ngài là một việc rất khó làm mà Ngài làm được. Cho tới khi mà tuổi Ngài già yếu rồi, Phật mới xem khuyên: thôi ông lớn tuổi, ông đừng đi thất thực nữa, ở tại chỗ rồi Phật tử sẽ đem đến xuống giường cho ông. Thì Ngài nói không được, bởi vì con là đệ tử lớn của Phật, nếu con ở chỗ nhận cúng dường thì mai kia các thầy tỳ kheo đời sau nó đệ tử lớn của Phật mà cũng lôi thôi, cũng đi ở một chỗ thụ hưởng, cho nên con không dám, con phải đi thất thực mãi đó. Thì thấy cái tinh thần đó là rất là quý. Bởi Ngài mặc y thì y bằng giả đất, còn ăn thì ăn những cái thức ăn xin của những người nghèo khổ nhất. Cho nên rồi cái thân hình Ngài thấy nó đẹp không? Ăn như vậy thế nào cũng ốm cũng gầy. Rồi mặc như vậy thì thấy nó cũng là lang thang, thân thì gầy, áo rồi lang thang. Cho nên khi mà Phật đương thuyết pháp giữa đại chúng, Ngài từ xa đi tới thì chen vô trong hội chúng rồi nói gì chỉ lắc đầu hết, thấy ngồi cái ông này ở đâu mà lang thang quá. Ta chán nhé. Thì Phật biết ý của các thầy tỳ kheo, đó là thấy Ngài như vậy thì sanh tâm ngạo mạn, cho nên Phật mới kêu Ca Diếp đến đây ta chia cho nửa toàn hồi. Mà nói vậy thì chắc chúng cũng chưa hiểu, cho nên Ngài nói thêm: Ca Diếp, ta có những cái thiền định trí tuệ thế nào thì Ca Diếp cũng có như ta vậy. Để cho tới ta có bao nhiêu công đức, Ca Diếp cũng có công đức như ta vậy. Nói vậy rồi mấy thầy thì kheo mới giật mình: cái ông này thật là đầy đủ phước đức, Phật nhường nửa tòa cho ngồi, tức là Phật coi như là gần bằng với Phật. Như vậy thì quý vị thấy trong hàng đệ tử Phật có người nào được Phật mời ngồi nửa tòa không? Ngoài Ngài Ca Diếp không có ai hết. Như vậy thì Ngài Ca Diếp xứng đáng là tổ thứ nhất chưa? Bởi vậy nên sau đó nữa thì khi mà sắp niết bàn rồi Phật mới ở trên hội Linh Sơn để đưa cành hoa lên, tức là toàn chúng họ đông đủ rồi thì ngài im lặng không nói một lời, chỉ cầm cành hoa sen đưa lên, đưa lên rồi lấy mắt thì ngó chúng quanh hết coi, thì dòm chúng quanh thấy ai cũng ngơ ngáo hết, chỉ thấy người ta giết cái ngài nghỉ trời thì à, nhân đó thì gọi là cái từ chuyên môn mà chữ Hán gọi là niêm hoa vi tiếu, tức là niêm là cầm, hoa là cành hoa sen, vi là nhỏ, tiếu là cười, tức là cười chúng chiếm đó, gọi là vi tiếu. Niêm hoa vi tiếu là cái câu chuyện như vậy. Thì như vậy cả chúng bao nhiêu người ngồi trước Phật mà Phật cứ đưa cành hoa sen lên chỉ cho ngài ca diếp, khi mà Phật nhìn khắp thế chúng thấy ai cũng ngơ ngác, nhìn thấy ngài ca diếp thì thấy ngài ca diếp chúng chiếm cười, thì Phật biết ngài ca diếp hiểu được ý của ngài, cho nên ngang đó ngài mới truyền tâm ấn. Ngài truyền tâm ấn rồi cái câu này là cái câu thiết yếu để cho quý vị nghe cho hiểu. Phật bảo: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn màu nhiệm, chẳng lập văn tự, ngoài giáo lý truyền riêng, nay giao phó cho ngươi. Thì như vậy Đức Phật nói ngài có cái chánh pháp nhãn tạng, tức là có một cái chánh pháp là cái kho tàng của con mắt. Tại sao vậy? Chánh pháp là kho tàng của con mắt, mà cái đó cũng gọi là niết bàn, mà niết bàn diệu tâm. Diệu tâm là cái tâm màu nhiệm đó, là cái pháp môn màu nhiệm, chẳng lọt văn tự, tức là không có ở trong cái chữ nghĩa, ngoài giáo lý truyền riêng, tức là giáo ngoại việc tiền, nghĩa là như vậy, truyền ngoài giáo lý. Rồi ngày nay đó giao phó cho ngươi, trao cho ngươi, ngươi kéo gìn giữ chánh pháp này, cao truyền cao mãi, đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho A Nan. Người kế ông đó là A Nan, mà phải giữ truyền cao mãi. Thì quý vị mới nghe những cái chữ này thì thấy nó khó làm sao, phải không? Như vậy thì cái gì gọi là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, mà nó là cái pháp môn màu nhiệm, không lập văn tự, ngoài giáo lý truyền riêng, thì cái đó là cái gì? Thì chính cái chỗ này thì tôi không có giải thích chi tiết, nhưng mà tôi dẫn một câu chuyện xưa. Từ tổ Ca Diếp mãi cho tới sau này sang Trung Hoa, có một vị tổ cũng nói về vấn đề này, thì quý vị nghe, quý vị sáng ý thì thấy được cái nghĩa này. Tức là một thiền sư tên là Tỉnh Niệm dòng Long Tế, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa, tuy rằng ở trong nhà thiền mà ngài thích kinh Pháp Hoa lắm, tụng niệm mãi, đi đứng nằm ngồi cũng tụng kinh Pháp Hoa liên miên, ngài tụng hoài, cho nên tên ngài là Tỉnh Niệm mà trong chúng đặt ngài là Niệm Pháp Hoa. Niệm Pháp Hoa bởi vì cái tổng Pháp Hoa lại, cho nên gọi là Niệm Pháp Hoa. Ngài là người tu hành rất là tinh tấn, ngài đệ tử của ngài Thông Nguyệt và cháu của ngài Long Tế. Một hôm ngài Thông Nguyệt ngài ở giữa trong chúng, ngài khóc, ngài nói: cái giáo pháp Lâm Tế truyền đến ta chắc là giết rồi. Thì khi Ngài nói vậy, Ngài khóc, Ngài nói như vậy, thì tới là Ngài xuống, thì Ngài tỉnh điện lại, mới thưa, mới bạch Hòa Thượng, chúng ở đây tới 500 người lận. Mà sao Hòa Thượng nó tới giáo pháp của Ngài truyền tới đây là giết? Ngài nói tuy chúng đông, người thông thì nhiều, nhưng mà người thấy tánh thì quá ít, hay là chưa có nữa, cho nên ta buồn ta khóc. Thì Ngài tỉnh niệm mới thưa, nó bạch Hòa Thượng, như vậy thì Ngài thấy con sao? Tức là con có khả năng mà để kế thừa như tốt không? Thì Ngài trả lời, nói rằng lâu nay ta phân cậy ở ngươi, mà ngươi còn mê kinh Pháp Hoa quá. Thì Ngài tỉnh niệm thưa, bạch Hòa Thượng, chuyện đó không khó, nếu con hiểu được cái thân lý ở trong rồi thì chuyện bỏ tụng kinh không phải khó. Để xin Hòa Thượng dạy cho con cái thân lý đó. Thì Ngài không được nó được, thôi để mai ta lên tòa rồi ta sẽ dạy cho ngươi. Từ hôm sau Ngài Phong Nguyệt lên tòa ngồi, cả chúng cũng được im lặng. Thế Ngài lớn mắt thì nhìn từ người này người này, nhìn hết khắp cả chúng, nhìn qua đưa mắt nhìn hết đều. Thế người tịch Ngài tỉnh điện ngồi dưới cái Ngài ngộ được, Ngài đứng dậy phủi áo Ngài đi, phủi áo đi ra thì trên này Ngài Phong Nguyệt, Ngài cũng đứng dậy xuống tòa. Thì như vậy cái chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm là cái gì? Nghĩa là cái thâm lý của kinh Pháp Hoa mà Ngài Phong Nguyệt muốn dạy đó. Thì quý vị thấy tại sao dạy mà không nói gì hết mà lên lấy mắt nhìn hết rồi, mà khi lấy mắt nhìn hết rồi cái ở dưới kia nộ được cái đứng dậy đi không nói gì hết. Đó là cái chỗ mà gần như bí mật của trong nhà thiền, mà không có bí mật gì hết. Hiểu cái này thì quý vị thấy nói là giáo ngoại việc truyền bất lập văn tự rồi, nó cũng rất là dễ hiểu. Tại sao dễ hiểu? Vậy ở đây gọi là chánh pháp nhãn tạng, trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Là tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là thấy. Ở đây dùng chánh pháp nhãn tạng, niết bàn nhiễu tâm. Tâm là trí, pháp nhãn là kiến. Như vậy thì tri kiến Phật hay là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, cái đó là cái pháp rất là nhiệm màu. Mà cái pháp đó đó, nó không có văn tự, nó không phải nằm ở trong giáo lý, phải không? Vì cái thấy, cái biết là cái ở mình, chứ phải ở văn tự, không phải ở giáo lý. Cái thấy nhất là cái của mình, nhưng mà thấy nhất Phật dễ thấy nhất chúng sanh đó. Thì như vậy nếu có thấy có biết thì có tri kiến, nhưng mà khác với nhau tri kiến Phật với tri kiến chúng sanh. Bây giờ quý vị có thấy có biết không? Mà cái thấy biết đó là tri kiến Phật hay tri kiến chúng sanh? Sao kỳ đấy? Như vậy thì tri kiến thì ai cũng tri kiến, mà tại sao tri kiến kia gọi là Phật, tri kiến này gọi là chúng sanh? Bây giờ làm sao mình có được cái tri kiến Phật đấy? Đó là một cái điều mà hết sức thiết yếu. Nếu mà chúng ta biết được điều đó thì chúng ta sẽ hết khỏi còn khổ đau nữa, mà hết sợ sinh tử nữa. Không còn khổ đau, hết sợ sinh tử. Nếu chúng ta có cái tri kiến Phật, còn bây giờ chúng ta còn khổ đau, còn sợ sinh tử, tại sao? Tại vì tri kiến chúng sanh. Bởi vậy nên trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất là rõ, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, vân vân. Như vậy thì cái thấy biết mà lập thấy biết đó, thì cái thấy biết đó là gốc của vô minh, mà là chúng sanh. Thấy biết là của chúng sanh, còn thấy biết mà không lập thấy biết đó là thấy biết của Phật, thấy biết của niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy cũng một cái thấy biết đó, mà một bên này là chúng sinh, bên này là Phật, là niết bàn, không có xa. Như vậy cho nên nói rằng cái mê với cái giác ấy, nó cách nhau một đường tơ, một sợi chỉ thôi, chứ không có xa. Mà mình kiếp này sang kiếp nọ cứ chấp cái thấy biết của chúng sinh mà không có nhớ cái thấy biết Phật. Để như vậy thì tất cả chúng ta hầu hết đều có cái quan niệm mình trước kiếp là chúng sinh chứ làm gì là Phật nổi, phải không? Mà không ngờ chính trong mình lại có cái Phật thẳng bên. Bởi vì cái tinh thần đó nên cái Pháp Hoa Phật mới dùng cái ví dụ, hay là các vị đệ tử Phật thì ca diếp ở đó mới dùng cái ví dụ cùng tử đó, hay là cái ví dụ mà cái chàng trai mà có cái hộp trâu trong chiếc áo đó. Như vậy để ta thấy rằng dù là mình đương sai, đương thấy ăn mình là kẻ mài, nhưng mà trong túi vẫn có hộp trâu, phải không? Chứ không có phải khi đó không có của quý đâu. Chính trong khi chúng ta đang làm chứng sinh mà chúng ta vẫn có cái Phật ở trong túi. Bây giờ ông Phật với mình gần quá, gần và không biết thành xa. Bây giờ quý vị biết cái thấy biết mà gọi là chấp, thấy biết đó là chúng sinh, lọt đó tức là chấp đó, thấy biết mà không chấp thấy biết đó, đó là niết bàn. Như vậy thì thấy biết chấp thấy biết là sao? Tôi nói ví dụ bây giờ về tâm niệm trước, quý vị khởi nghĩ thế nào, hoặc là nghĩ cái này đúng cái kia sai, mà nghĩ cái này là đúng á, thì ai nói cái nghĩ mình sạch á, mình có chịu không? Tại sao dễ? Tại mình chấp cái thấy biết mình đúng, mà mình nói đúng á, mà ai nói mình cái sai cái là cãi lộn liền. Vậy như vậy với Phật, Phật sao được? Phật nói cãi lộn, thấy không? Mình thấy như vậy sao là đúng, mà ai nói sai cái là nói giận cãi. Phật có cãi với mình không? Không có cãi. Vì vậy cho nên Phật cũng thấy cũng biết, mà Ngài không có chấp, không có chấp cho nên Ngài không có phiền não. Còn mình chấp cho nên vừa biết như vậy mà ai nói khác với mình cái mình giận, giận cái mình buồn, buồn phiền não sau đó nó dấy lên, phải không? Vì vậy làm chúng sanh suốt đời chứ có gì đâu. Cho nên dù Kinh Tiểu Thừa mà tôi thấy ở trong cái hàm có một câu Phật nói thật là chí lý. Phật nói người biết tôn trọng lại thành, hay là tôn trọng chân lý, là cái người thấy biết như thế nào đó khi trình bày với người khác thì ta nói đây là cái thấy, cái biết của tôi. Nghe trình bày rồi nói đây là cái thấy, cái biết của tôi, ngàn đó thôi, đó là tôn trọng chân lý. Rồi nói đây là cái thấy biết của tôi thấy đó là đúng, đó là mình không tôn trọng chân lý. Hoặc là nếu mình thấy đó là đúng, ai nói khác đi là sai. Và trên thế gian này 100 người thì có 100 cái nhìn, 100 cái nghĩ, mỗi người nhìn một cách, mỗi người nghĩ mỗi cách, thì làm sao mà có cái thấy biết giống nhau? Nếu không giống nhau mà mình chấp thì có cãi không? cãi lộn, đánh lộn, giận hờn, buồn bã cũng từ cái cách ấy biết đó. Phải không? Ví dụ như vậy có người thấy cái hoa này nó hoa quá đẹp, nhưng người khác nhìn lên đâu có đẹp, xấu lắm. Thì hai người có cãi chưa? Nhưng mà cãi đó là có đúng cái tình lý của cái hoa chưa? Thôi thói quen của mỗi người, kẻ nhìn thế này, người nhìn thế kia, tùy mỗi cái góc độ nhìn khác nhau. Nên tôi thấy cái này đẹp là cái thấy của tôi, cái kia nó xấu, đó là cái xấu, cái thấy của chị thôi rồi, không có dính đẹp. Còn nó là đẹp thiệt, cái kia nó xấu thiệt là hai người cãi lộn. Mà cãi lộn là có dính dáng gì với cái hoa không? Cái hoa nó như vậy là như vậy, mà chính cái tóc của mình là thành chuyện, phải không? Mà quý vị thấy ở thế gian có nhiều chuyện cãi vô lý không? Chuyện tào lao đâu, bên Tây bên Tàu thì hai người bạn ngồi sẽ được cãi nhau, nhiều khi lẫn hồn hờn tùm lum gây đủ thứ chuyện, đó là không biết chân lý chút nào hết, đó là làm những chuyện vô ích và phiền hà. Cho nên người biết tôn trọng cái chân lý là người thấy như thế nào, hiểu như thế nào, thì nó đó là cái thấy cái hiểu của tôi. Còn người khác nếu có thấy hiểu khác hơn mình thì đó là cái thấy cái hiểu của chị. Không, hai người không có gì cãi nhau hết. Mà quý vị chịu nói vậy không? Không chịu. Nghĩa là nói với ai cũng cho cái thấy cái hiểu của mình là chân lý hết. Đó là chúng sanh, chấp chúng sanh, phải không? Không có bỏ cái chúng sanh của mình. Còn nếu mà mình thấy mình hiểu mà mình không có chấp á, thì còn cái gì mà phiền não? Không phiền não thì Bồ Đề hiển tiền cái gì? Cho nên cùng một cái thấy, cùng một cái biết mà chấp á, đó là mê, không chấp đó là giác. Vậy thôi, không dính dáng thì giáo lý hết. Mà nếu nhận được cái đó thì thấy đạo, còn nhận không ra cái đó là không thấy đạo. Mà nó hết sức là nhiệm màu. Tôi nói đại khái như vậy đó, thì quý vị gẫm lại thì coi, nếu mà quý vị thấy được cái điều này á, thì cái cuộc đời quý vị thấy vui hoài. Nếu là giả sử trong nhà vợ chồng ngồi lên bàn một vấn đề gì đó, thì người vợ đối vấn đề đó hiểu thế này, đây là cái hiểu của tôi thế này. Người chồng hiểu thế khác, đây là cái hiểu của tôi thế này, thế khác. Hai người hai cái hiểu khác nhau, mà cười thôi, ai cũng có quyền hiểu theo cái thấy của mình, cái hiểu của mình. Có cái gì đâu mà cãi, rồi xóm giềng tới tất cả, không có cái gì phải cãi, phải không? Còn nhạc có nổi là bắt người ta hiểu theo mình, bắt người ta thấy theo mình, mà bắt người ta hiểu theo mình, bắt người ta thấy theo mình đó có đọc tài không? Còn mình đọc tài thì sao cũng có quyền đọc tài vậy? Thế hai cái độc tài như chọi nhau, thành nó khổ hoài à. Ngồi nói chuyện hòa thì thấy sinh suy tới à, phải không? Đó. Thì cái đó là tại cái mê lầm của mình, không biết lẽ thật. Chứ giờ mình thấy, mình hiểu mà đừng chấp, đừng có dính gì hết, thì tâm mình an nhiên tự tại, thì biết bàn ngay đó chứ đâu, phải không? Không có xa. Còn nếu mình cố chấp thì chúng xin muôn kiếp. Tôi thì ai cũng muốn làm Phật, chứ có ai muốn làm chứng sinh đâu. Nhưng mà biểu bỏ hết chắc rồi không bỏ. Thì quý vị thấy mâu thuẫn không? Rồi kêu trời kêu đất cho tôi sao khó quá. Bao nhiêu năm rồi không thấy tiếng. Thì như vậy tiếng hay không là tại mình chứ. Phật đâu có thương người này ghét người kia, mà muốn nâng đỡ người này cho tiếng nhanh, là muốn gì người kia cho tiếng chậm. Tiếng hay không tiếng là gốc ở mình, chịu bỏ hay không chịu bỏ. Nha. Tôi nói ví dụ như một người bị ghiền rượu nè, ghiền thuốc nè, ghiền ẩm tiền là ba bốn thứ ghiền. Mà ba bốn thứ ghiền thì làm nhiêu tiền có dư được không? Làm nhiêu tiền là bị mấy cái ghiền đó nó tiêu pha hết, không còn chú con nào không tối nghèo cháy túi. Gặp ai cũng than tôi nghèo quá, có gì quá như được hút hết nè, uống hết nè, đâu còn cái như nghèo cháy túi vậy đó. Thì có người thấy vậy thương, nói anh nghèo đó có lý do chứ không phải bỗng nhiên nghèo đâu, là tại vì anh ghiền thuốc, anh ghiền rượu, anh ghiền áo phiện thì bao nhiêu tiền anh làm mà đủ tiền cho ba cái bệnh ghiền đó. Thì giờ anh chịu khó bỏ đi, bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, bỏ hút áo phiện thì anh sẽ hết khổ. Thì nói vậy có phải đúng sự thật không? Mà nếu cái anh đó anh chịu bỏ thì anh thấy khổ không? Mà anh không chịu bỏ một cái thằng khổ hoài thì quý vị thấy sao? Anh thấy sao? Như vậy thì đâu có cái phép màu nào cho anh thấy khổ, mà chỉ có cái sự thật là anh chịu bỏ thôi. Phải không? Anh chịu bỏ là anh thấy khổ ngay. Thì mình tu như vậy, đâu có, mình cố chấp, cố chấp cho nên mình sân si, mình phiền não. Bây giờ cứ nó phân phiền não quá làm sao cho hết phiền não. Có cái pháp màu nào làm cho mình hết phiền não? Chỉ mình bỏ cái cố chấp. Mình không có cố chấp nữa là hết phiền não, hết khổ. Thì như vậy cái đó có phải là thật không? Vậy mà có nhiều người không có chịu, không có chịu bỏ. Nghe ở đâu đó có thầy nào, cô nào mà có cái quyền bí, có cái gì đó để mà cứu được mình, phải càng bỏ như cái đó mà hết khổ thì chịu lắm. Thì cái đó là cái tu mà vô trách nhiệm, tu lười biếng vô trách nhiệm. Nó mình làm, mình gây, bây giờ mình không muốn có trách nhiệm, không muốn ai làm giùm mình. Như vậy là có phải vô trách nhiệm không? Mà vừa là vô trách nhiệm mà làm biếng nữa. Mà đã vô trách nhiệm đã làm biếng mà làm sao thành Phật được? Phải không? Ông Phật không có ông Phật nào mà lười biếng, mà không có ông Phật nào vô trách nhiệm hết. Phải không? Phải có trách nhiệm, cái gì mình làm thì mình phải chịu chứ, mình phải sửa nó. Từ cái hư, cái dở, cái xấu mình bỏ, mình sửa thì mình mới hay được. Còn mình không chịu bỏ, không sửa mà muốn hay. Bây giờ giả sử đó, có người nào ghiền thuốc, ghiền rượu, ghiền áo phiện, rồi ai đó nói có thành thông, có quyền bí gì, thổi nó bùa cho người đó hết ghiền thuốc, hết ghiền rượu, hết ghiền áo phiện được không? Hay là muốn hết thì phải bỏ? Cái đó là sự thật trong tâm nội tâm mà thế gian trốn sự thật. Vợ chồng đầy lộn về lão nhau thì cũng do bất đồng ý kiến gì đó, mà chồng không chịu trách nhiệm, vợ không chịu trách nhiệm, chạy lại đi bói. Đi bói nói tại cái địa của anh ở đó, cái nhà xây hướng đó nó không tốt, nhà thờ cháu, đúng rồi, mấy tháng nay sao đầy lộn hoài, đó là tại cái hướng nhà. Về cái cửa sạn nhà lại xây hướng khác, thì không biết xây hướng khác thấy bị lộn không? Đó là cái vô trách nhiệm. Chứ còn nếu hai người lề lộn ngồi kiểm lại coi gốc từ cái gì, có phải chăng là tại người chồng chấp ý kiến của mình, người vợ chấp ý kiến của mình, ai cũng nói mình đúng hết trơn, mà hai cái đúng đụng nhau cái lộn như vậy, phải không? Bây giờ chỉ cần bỏ hai cái đó là em ru, mọi việc là vui vẻ mà người ta không chịu. Đó là quý vị mới thấy ở trên đời này cái Phật với chúng sinh không có xa, cái an vui với cái đau khổ không có xa, chỉ một bên cạnh thôi, mà chính là cái quyền của mình. Mình đủ điều kiện để làm điều đó mà mình không chịu làm. Mình không chịu làm thì chạy quanh chạy quẩn đòi cái này đòi cái kia. Nên nhiều khi dạy đạo là có lúc tôi cũng muốn khùng luôn, đòi cái này đòi cái nào. Đòi hoài rồi không biết làm sao cho họ giữ. Mà chỉ cái lẽ thật như vậy, rõ ràng trong 100 trước mắt đó một chừng nghe. Tại sao mà con cứ phiền não hoài, rồi lâu lâu lại sao gia đình con cứ xảy ra lúng cúng hoài. Ngoài cái đó từ cái gì mà ra, phải cố chấp mà ra cái gì. Mà thầy bảo phải bỏ cái cố chấp, đừng có chấp, đừng có làm những cái gì mà mình chủ quan, mình độc tài. Đừng có độc tài được cái chủ quan thì mọi việc an vui hết cái gì. Nhưng mà cái tại ông chồng thấy mình là chủ gia đình, mình ra cái lệnh gì đó là cũng như là lệnh của thượng đế ban cho, ai cãi cái là nổi giận liền. Mà hỏi cho mình chân lý chưa, có khi nghĩ chúng, khi nghĩ chặt, mặt mắt thế nào phải theo, ai không theo kêu thì có là lý do, vợ không theo thì nó tại sao chồng nói vợ không nghe. Coi như không có kể người lớn, không có nể quyền chồng, rồi con nó cãi lên là cha con, cha nói con không chịu nghe, đồ bất hiếu. Như vậy là gây cái lũng củng chứ có gì đâu, phải không? Cái lũng củng nó từ đâu mà ra? Chứ còn nếu mà cả nhà họp lại bàn, vợ chồng có những ý kiến gì nói ra, thì vợ có ý kiến gì nói ra, nhưng mà ai nói ra đều nói một câu, đó là ý kiến của tôi, thế đừng có bắt mấy người đó phải theo. Chả có nói gì hết, thì chắc là đòi cười nhau, dù 100 ý kiến khác nhau cũng cười, thôi cuộc sống nói như vậy, mỗi người có cái nhìn khác, rồi thế khéo đừng là sống được rồi. Cái bắt buộc thì quý, mà thế nào nó có chịu điều đó, cái gì mà mắc luôn. Bởi vậy cho nên đau khổ dài dài từ cái cốt chất đó. Thì như vậy tôi nói cái câu mà nãy Kinh Lăng Nghiêm nói đó, tuy chiếu là tuy tích vô mình bỏ đó, là tuy tích tự sắc chặt vào cái thế giới của mình, thì đó là gốc vô minh, không có khôn ngoan chút nào hết đâu. Nên đừng có nghĩ là tôi là như vậy là tôi hay, đó là gốc của vô minh. Còn nếu tuy chiếu mà vô kiến tức là không chấp á, thì đó là niết bàn, không biết tha thôi hết. Thì như vậy thì quý vị thì thấy pháp nhãn tạ niết bàn diệu tâm bình bình hay không, chỉ có trong cái thế giới mà đừng chấp nó thì niết bàn diệu tâm hay là chánh pháp nhãn tạ nó hiện tiền. Còn nếu cố chấp thì nó thành ra vô minh phiền não, chứ không có xa tí nữa. Như vậy thì gặp thế sao? Nhận được cái đó thì được trao truyền liền. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị thấy, quý vị hiểu.
Rồi giờ tới cái phần kế là cái khi mà phó pháp rồi, Đức Phật ngài liền trao ơn và bát, đồng thời ngài nói lại kệ. Về kệ làm chữ gọi là chữ phạn,
đổi thế nào thì đây không thấy, nhưng mà thấy Trung Hoa dịch chữ Hán thì tôi lấy cái bản dịch chữ Hán đó mà đọc cho quý vị nghe. Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, chuyên phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Bốn câu nghe thật là như đọc thành chú vậy. Pháp bổn pháp vô pháp. Pháp bổn là cái pháp gốc, cái pháp gốc đó nó là pháp mà không phải pháp. Tại sao vậy? Như hồi nãy mình nói cái thấy biết, cái thấy biết mà cái thấy biết đó đứng về mà không chấp, không dính, không kẹt á, thì cái thấy biết đó nó là chánh pháp nhãn tạng và niết bàn diệu tâm. Còn nếu cái thấy biết mà trên cái phân biệt cố chấp á, thì cái thấy biết đó là phàm phu, là vô minh. Thì cái pháp thấy biết mà không có phân biệt, không có giấy khởi chấp trước á, thấy biết đó là có tướng mạo không? Cái thấy biết nó không tướng mạo, mà nó không có phân biệt, không cố chấp thì nó có động không? Không. Không tướng mạo, không động, thì cái pháp đó có phân biệt không? Vậy vậy nó là cái pháp mà không có phân biệt, cho nên gọi là cái pháp gốc. Thân này là cái pháp phân biệt, nhà cửa cây cối sự vật là cái pháp sanh diệt, mà tất cả cái pháp sanh diệt sánh với cái pháp không sanh diệt, thì pháp sanh không sanh diệt là gốc của tất cả pháp. Cho nên gọi nó là pháp bổn, mà nó không có tướng mạo, cho nên nói một pháp mà nó không phải pháp. Vì vậy mình nói cái bàn, chữ pháp là như mình nói cái này cái kia đó, cái bàn thì có tướng của cái bàn, thì có tướng cho nên bị vô thường, phải không? Rồi cái nhà có tướng cái nhà cho nên bị vô thường, cái cây có tướng cây bị vô thường, tất cả cái có tướng đều nằm trong cái vô thường. Còn cái biết gọi là khi đó, hay là nói cách khác là cái niết bàn diệu tâm đó, hay là chánh pháp giới tạng, thì cái thấy cái biết đó nó không có cái tướng mạo. Không tướng mạo làm sao bị vô thường, nó không phải giấy khởi từng niệm phân biệt, cho nên nó không có bị do cái động mà phải tiêu ma, phải mất hết đi, cho nên gọi nó là cái pháp bổn, là cái pháp gốc. Mà nói cái pháp chứ mà nó không giống như những cái pháp khác, vì những cái pháp khác có hình có tướng, nó là vô thường. Cái pháp này nó không có hình tướng cho nên nó không vô thường. Vì vậy mà pháp mà không phải pháp, cho nên pháp bổn, pháp vô pháp là vậy. Vô pháp, pháp diệu pháp, thì nó không phải cái pháp, tức là cái có hình tướng như mọi sự vật khác, nhưng mà nó cũng là pháp, bởi vì nó có chứ phải nó không, phải không? Chúng ta có thấy không? Chúng ta có biết không? Có thấy có biết mà nó không giống. Cái thấy cái biết không giống như cái đồng hồ, không giống như cái bà, không giống như cái nhà, không giống như cái cây vân vân. Nó không phải pháp, nhưng mà nó cũng là pháp. Có một cái chứ phải không? Vì vậy mà nói vô pháp, pháp diệt pháp, nó cũng là pháp. Là thêm phó vô pháp thời, nay sao cái pháp mà không phải pháp đó, pháp pháp hà thành pháp, thì những cái pháp kia, mỗi pháp đâu từng là pháp. Tại sao? Vì mỗi pháp là những cái mà chúng ta thấy, chúng ta biết đó, những cái đó là cái tướng vô thường, tướng thanh diệt, nó không phải là cái tướng thật, cho nên những cái đó nó chưa từng là một cái pháp thật. Còn cái pháp thật đó là cái mà không đủ vô thường, không đủ sinh diệt, mà không có tướng mạo, không có hình trạng. Cho nên những cái gì có tướng mạo, có hình trạng, cái đó đều không phải là thiệt. Vì vậy mà nói pháp pháp hà thành pháp, tức là mỗi pháp nó chưa từng có một pháp nào thật hết, chỉ có cái pháp bổn đó, cái đó mới là cái nguồn, là cái gốc của tất cả. Thì như vậy quý vị nghe tôi nói nãy giờ, quý vị có thể hiểu đại khái về cái ý nghĩa mà truyền y rồi, phải không? Truyền bát rồi, truyền y truyền bát không phải là cái chủ yếu, mà chủ yếu là ngộ được cái pháp không sanh không diệt nơi mình. Cái pháp đó tên là chánh pháp nhãn tạng hay niết bàn diệu tông, nói gọn lại như kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật. Là cái tri kiến Phật, tức là cái thấy biết Phật. Mà thấy biết đó ai cũng có, chỉ vì thấy biết chấp cho nên thành thấy biết chúng sanh. Thấy biết mà không chấp thì trở thành thấy biết Phật. Bây giờ quý vị chịu làm Phật thì chịu làm chúng sinh. Chịu làm Phật thì chịu khó, đừng có chấp đừng tôi đi, thấy không? Nghĩa là thấy biết thế nào mình đều không chấp á. Mà quý vị nếu thấy tất cả cái thấy biết mình không chấp thì có cười hoài không? Nghĩa là người này nói thấy biết thế này, người kia nói thấy biết thế kia, mỗi người nói mỗi khác, thì mình chỉ cười thôi, nó không có biết gì với mình hết á. Còn nếu mình thấy biết thế nào, bắt người ta muốn thấy biết như mình á, mà trong nhà 10 người mà mình thấy biết thế nào, cái sao lệnh ai cũng phải thấy biết giống mình, có một hai người cãi mình thì mình vui không? Thì như vậy thì tất nhiên đừng nói một hai người, 10 người đó mà giống mình cao lắm 5 người không giống đó, thì mình thấy phiền não rồi, phải không? Đó là khi chúng ta khổ đau là vì chúng ta bất đồng ý kiến với nhau. Vợ chồng có bất đồng ý kiến với nhau không? Nếu không có thì đâu có lề lộn, phải không? Như vậy thì vợ chồng lề lộn thì cũng do bất đồng ý kiến. Rồi cha con mà không vui cũng do cái gì? Cũng bất đồng ý kiến. Như vậy thì bởi bất đồng ý kiến mà người cha thì muốn con giống mình, con thì muốn cha hiểu mình, rồi ai cũng đòi phải như mình hết á. Mà không được như mình gây rồi thôi buồn, buồn giận rồi biết rồi. Cả nhà mỗi người có một cái thế giới riêng, không ai không cảm ai hết, phải không? Còn bây giờ không bắt ai giống mình hết, mình cứ trình bày là tôi thấy vậy, tôi biết vậy, người kia nó thấy tôi thấy vậy thế này, tôi biết thế này, vân vân. Mà rồi ai cũng biết, ai cũng có quyền thấy biết, nhưng giờ tôi sống tạm là làm gì đó, dung hội nào sống thôi, đừng ai cố chấp, thì như vậy chắc không có phiền não chút nào hết, phải không? Không ai là chân lý hết á, phải không? Nên cái thấy biết do cố chấp thì không có chân lý, còn chân lý là không có cố chấp, Quý vị nhớ thì khi nào nói chuyện với ai đừng nói cũng đúng. Quý vị có nói đúng không? Có bao giờ nói mình không đúng đâu. Mà đúng tức là chân lý, là có ai thấy biết đúng chân lý đâu. Khi mình còn suy gẫm thì mỗi người thấy mỗi cái cảm khác nhau. Cho nên cái tu á, thật ra thiên kinh vạn điển chứ còn gom lại chỉ một cái bình chấp là gần đủ hết rồi, phải không? Cho nên các thiền sư nói một cách thô tháo như là có một vị thiền sư như ngày Hoàng Bá, ngày nói trong cái nhóm đệ tử của Mã Tổ tám mươi mấy vị, có mình ngày Quy Tâm á, là ỉa chảy đầy đó. Ỉa chảy tức là xả. Cái xả hết thì chỉ cho ông già đó là hơi hết rồi, mà không có hơi mình nói ỉa chảy đầy đất, còn mấy người kia còn kiếp quá đặng không ra. Cứ như cái gì nhiều khi học đạo mà có người học mà không có hết bỏ là phải còn kiếp quá, không có nữa bỏ. Cho nên giờ chịu khó xả cho hết, xả chừng nào nhiều chừng nào hết chừng hết. Dễ dàng lắm, không có cái gì khó hết đó. Đó là quý vị biết đại khái cái câu chuyện của ngài Ca Diếp rồi, thì tôi giảng như vậy đó để quý vị có thể hiểu phần nào, chứ chưa phải hiểu trọn vẹn tôi biết, nhưng mà thôi phần nào thôi, trọn vẹn thì khó, tu là mới thấy trọn vẹn. Thế đó là tổ A Nan, thôi để kỳ sau, bây giờ hết giờ rồi.
Cũng như kỳ trước, chúng tôi có cho đọc lại tiểu sử của ba ông ta vị tổ. Kỳ rồi đã đọc qua sử của tổ Ca Diếp, bây giờ tới sử tổ A Nan. Kế đó chúng tôi sẽ giải thích thêm một ít nghi vấn cho quý Phật tử hiểu. Trước khi giảng vị tổ thứ hai, tôi nhắc lại vị tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp một chút, cho quý vị nhớ cái những điểm quan trọng trong đời sống của ngài. Ngài Ca Diếp là một người con nhà trưởng giả mà là con một, nhưng khi đi tu ngài chuyên tu về khổ hạnh cho tới già gần niết bàn, mà Phật khuyên thôi ở một chỗ để nhận, thì từ cúng dường của Phật tử ngài cũng vẫn không chịu, ngài vẫn ôm y bát đi thất thực và sống khổ hạnh như trước. Đó là một điều khó làm. Cho tới trong kinh kể ngài hy sinh mà người ta nghèo không có gì cho, như là những người cùi mà ngài vẫn đưa bát tới ngài xin, rồi họ bóc cơm để vô bát, rồi khi bóc cơm để vô bát rơi cả cái móng tay ở trong đó mà ngài cũng lượm cơm để ăn ngon lành. Điều đó thật là hy hữu, thấy không? Rồi điểm thứ hai, mà ở trong hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa lên, toàn chúng ngơ ngác, chỉ có ngài mỉm cười dịch được truyền y bát. Thì như vậy thấy cái chỗ cảm thông giữa Phật và ngài rất là sâu sắc. Đó là cái điểm thứ hai. Còn cái điểm thứ ba là ngài khi mà nhập niết bàn, tức là trước khi Phật nhập niết bàn, ngài liền bảo trong toàn chúng rằng bây giờ Đức Phật nhập niết bàn thì cái phần lo xây tháp cúng dường đó là phần của Phật tử. Họ xây tháp thờ phượng các loại Phật để mà gieo trồng ruộng phước, còn trách nhiệm tỳ kheo là phải lo kết tập kinh điển để lưu lại đời sau. Vì vậy mà ngài triệu tập toàn những vị tăng chính a la hán tới để kết tập kinh điển. Thì như vậy ngài giao cái trọng trách rất là cụ thể Phật tử thì xây tháp cúng dường, còn chư tăng thì phải kết tập kinh điển để truyền bá đời sau. Nhưng bây giờ nhiều khi rồi chư tăng là làm chuyện của Phật tử, mà Phật tử ngược lại làm chuyện của chư tăng. Nghĩa là sao? Chư tăng lại không có lo kết tập kinh điển lưu truyền Phật pháp, mà lại lo cái chùa như tôi chẳng hạn. Thì cái đó là trái. Lẽ ra cái chuyện đó là dành cho Phật tử lo, còn mình chỉ lo cái chuyện mà kết tập kinh điển hay xuyên dịch kinh điển để lại cho đời sau. Nó là một cái trường hợp là ngàn nhất, phải giao cái chuyện rất kỹ. Thì như vậy, với Tổ Ca Diếp, Ngài có ba cái đặc điểm mà chúng ta phải nhớ. Điểm thứ nhất là Ngài cảm thông được cái tâm Phật muốn nói gì khi mọi người chưa ai thông cảm được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Ngài tu khổ hạnh, dù cho tới cái ngày già yếu cũng không có chán, không có ngại, vẫn chấp nhận tu khổ hạnh suốt đời. Cái điểm thứ ba là Ngài làm một cái bổn phận đệ tử của Phật là phải truyền bá chánh pháp, chứ không có một việc nào khác. Đó là ba cái đặc điểm của Ngài mà sau này chúng ta phải nhớ. Đến Ngài A Nan thì Ngài A Nan lại có những đặc điểm khác. Thì quý vị thấy Ngài A Nan sinh ở trong cái dòng họ vua chúa, tức là đối với Phật, Ngài thuộc về cái hàng em con nhà chú. Như vậy thì Đức Phật là ăn con nhà bác, đương làm vua, làm thái tử. Ngài là em con nhà chú, cũng là người trong hoàng tộc. Nhưng sau này Ngài đi tu, đó là bỏ cái giàu sang của thế gian để đi làm một cái vị tỳ kheo, mỗi ngày đi thích thực, tức là đi xin ăn để sống tu hành. Đó là cái điều mà chúng ta thấy hết sức là đáng quý. Rồi tới cái phần thứ hai nữa là Ngài thông minh. Trong cái số đệ tử của Phật thì Ngài là cái người thông minh bậc nhất. Nghe Phật giảng tới đâu là thuộc lòng cái đó. Trong kinh diễn tả là Ngài nghe Phật giảng, Ngài nhớ không sót một lời một chữ, giống như là cái bình đựng nước rồi rót qua cái bình khác, không có rơi ra ngoài một giọt nước nào hết vậy. Bởi vậy cho nên khi lên mời ngồi trước tập thì Ngài đọc lại giống như lời của Phật kể hồi xưa, nói hồi xưa, và chư tỳ kheo đều chấp nhận như vậy. Nó là cái đặc biệt của Ngài, tức là cái thông minh của Ngài. Nhưng mà trong đời Ngài nó có cái quan trọng là Phật biết Ngài thông minh, muốn dùng Ngài làm thị giả, mà Ngài không có tinh thuận, đợi phải nài nỉ đôi ba phen Ngài mới ra điều kiện, sau đó Ngài mới chấp nhận. Bởi vì Ngài dè dặt, không muốn để người sau nghĩ rằng Ngài làm đó là vì quyền lợi, hoặc là vì những sự thương mến gì đó. Đến cái phần kế đó thì chúng ta thấy Ngài làm thị giả là 25 năm mà chưa bao giờ bị Phật rầy. Thì cái đó nghĩa là Phật muốn cái gì Ngài đã hiểu ý rồi. Khi nào Phật cần Ngài thì Ngài đến, khi nào Phật không cần thì Ngài tránh, khi nào Phật muốn cái gì thì Ngài biết, đoán biết trước để mà làm như ý của Phật. Thì chúng ta thấy bây giờ con cái hầu ba má nhiều khi mỗi ngày bị dạy tối thiểu cũng dài ba lần, phải không? Còn Ngài hầu Phật 25 năm mà có một lần Ngài nói rằng Ngài chỉ bị Phật vỡ, mà bị Phật vỡ là không phải tại vì Ngài sai, mà chẳng qua Ngài binh dịch gì khác, là Phật vỡ Ngài thôi. Đó là để nói cái sự thông minh của Ngài. Còn nói đến cái liên hệ. Bây giờ chúng ta đến các chùa thấy có khí sư cô tu, đúng ra thì bên đi đều thờ ngã ngang coi như vị tổ vậy. Tại sao? Bởi vì hồi Đức Phật còn tại thế, đầu tiên những người theo Phật xuất gia đều là tăng hết chứ không có ni. Nhưng mà đến sau này thì bà Di Mẫu, tức là bà dì, dì tức là mẹ mẹ nuôi của ngài đó, là bà Ma Qua Sà Bà Đề, xin đi xuất gia. Là khi xin xuất gia thì tìm tới Phật. Phật lúc đó ngài đang ở xa, mà bà Di Mẫu là một cái vị hoàng hậu mà đi nào là quần áo bụi bặm, chân thì bùn nhơ, rất là bi thảm. Trong đó có chỗ kể là đi xưng cả chân để tới xin Phật xuất gia, Phật từ chối. Từ chối nhưng mà buồn quá, mát là thể được xin, xin ba lần vậy mà họ từ chối luôn. Thế bà ra đứng ngoài vẻ cửa và khóc. Thì tới thì ngày anh hai, ngày đến thấy như vậy, ngày khóc xa quá, ngày mới tới Phật, ngày xin, ngày kể ơn, nói rằng khi mà hoàng hậu mất thái tử, tức là Đức Phật khi đó còn nhỏ, không có người nuôi, thì Di Mẫu nuôi cho tới ngày khôn lớn, thì công ơn biết bao nhiêu, bây giờ xin xuất gia mà không nghĩ tới công chút nào hết, để từ chối. Thì Phật trả lời rằng ta đã hướng dẫn cho phụ hoàng và Di Mẫu đều quy y và gìn giữ năm giới, đó là ta đã đền ơn rồi. Quý vị nghe câu nhẹ quá, phải không? Chỉ hướng dẫn cho quy y, họ năm giới đó là đền ơn nuôi dưỡng mấy chục năm, sao quá dễ vậy? Thật ra chúng ta nghe thì thấy nó thường, chứ đối với đạo đó là một lẽ thực. Bởi vì chúng ta ra công nuôi dưỡng, săn sóc để cho cha mẹ được no đủ, được nhẹ nhàng, khỏe khoắn, nhưng đó là chỉ lo cho cái xác thân thôi. Mà nếu cha mẹ không biết tu, không biết làm điều đạo đức, thì khi nhắm mắt rồi sanh quả khổ, không biết chừng nào ra khỏi. Còn bây giờ khuyên cha khuyên mẹ biết bỏ những điều ác, làm những việc làm quy y Tam Bảo, gìn giữ năm giới, nhất định không còn phải đọa trong những đường khổ, thì như vậy cứu cha mẹ mai sau. Vì hiện tại chúng ta có lo được thì cũng lo được trong 5-10 năm để cha mẹ mất. Còn nếu chúng ta mà giúp cho cha mẹ biết đạo đức thì khi mất rồi sẽ tiếp tục đi con đường lành, thì như vậy nó quý biết chừng nào. Cho nên Phật nói như vậy là đã đền ơn rồi. Nói đó để cho quý Phật tử hiểu, chúng ta thương cha mẹ, thương phần thể xác không chưa đủ, mà chúng ta còn phải tạo điều kiện cho cha mẹ tu hành. Như vậy đó mới đúng là cái tinh thần của người Phật tử biết thương cha mẹ. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu rộng hơn. Nhưng mà ngài quyết định tha thiết cầu khẩn xin Phật cho bà Mahavasa xuất gia, thì cuối cùng Phật cũng cầm lòng không được, hãy cho. Nhưng bây giờ chắc là trong tay quý bà sẽ nói Phật bất công, thấy không? Tại sao bên nam xin cái cho liền, còn bên nữ xin thì năn nỉ nhiều lần mà Phật không chịu cho? Thật ra giả sử quý Phật tử hay là tôi ở cái địa vị Phật lúc đó cũng không cho như thường. Tại sao vậy? Vì khi Phật mới thành đạo khoảng 5-10 năm đầu, Phật không có chùa, không có tịnh xá, mà luôn luôn đi lang thang, mai chỗ này, mai chỗ khác, không có một chỗ dừng trụ. Mà chư tăng, người nam á, thì đi lang thang được, mà người nữ mà đi lang thang thì nguy. Bởi vậy cho nên Phật sợ cái nguy hiểm đó mà Phật không cho. Thế thì bây giờ cho mau lắm, vì có chùa ni sẵn rồi, xuất gia cho vô đó chứ có khác gì chùa tăng đâu. Tăng thì có chùa tăng, Như cái chùa đi thì nó dễ giải quyết các bình đẳng. Còn ngày xưa không có chùa, không có chỗ nơi mà phái nữ đi tu mà không có chùa, không có chỗ nơi, sống lang thang thì làm sao mà dễ dàng được. Cho nên Phật không muốn cho, ép buộc lắm Phật mới chịu cho. Thì hiểu chỗ đó quý vị mới khỏi thắc mắc, chứ không thì chúng ta cứ thắc mắc tại sao Phật thường bất công. Đó, thì khi mà cho rồi thì các vị bên đi thấy cái công của ngài A Nan xin Phật nhiều lần để Phật bằng lòng cho phái nữ xuất gia, cho nên coi ngài như một vị tổ có công đức cho phái nữ. Và đến khi Phật nhập niết bàn thì tất cả vị tỳ kheo chứng A La Hán được ngài Ca Diếp triệu tập để mà cùng hợp tác mà thiết tập kinh, tức là những vị nào nghe Phật giảng bao nhiêu thì nhớ thuộc lòng tới đó để mà thuật lại, để cùng nhau cho nhớ lại hết những cái lời Phật dạy không sai sót. Thì lúc đó ngài A Nan, ngài thông minh mà ngài chưa chứng A La Hán, mà ngài Ca Diếp thì phải lựa lọc người này chứng A La Hán thì mới được vào đó tiếp tục. Ngài A Nan lọt tổ mà ngài lại thông minh ở gần Phật thêm hết, cho nên giờ ngài buồn, không được buồn, ngài buồn, ngài ngồi ngài tu sao mà từ đầu hôm tới sáng ngài chứng A La Hán. Thì chỗ đó chúng ta cũng thấy thêm một cái kinh nghiệm trên đời tu. Dù cho mình thông minh mấy mà nếu mình không có hạ thủ công phu ứng dụng tu thì cũng chưa có đạt đạo. Cái thông minh chưa phải là đạt đạo, hiểu đạo mà chưa đạt đạo. Muốn đạt đạo phải có cái thời gian ứng dụng tu hành. À, khi mà được chứng qua quả A La Hán rồi thì được mời vào để mà tiếp tập tạng kinh. Thì khi mà lên ngồi trên bàn để tiếp tập, tức là đọc lại cho quý chúng nghe đó, hay là cho các vị A La Hán nghe đó, thì đầu tiên ngài nói bài kệ: tỳ kheo các biến thuộc vắng Phật chẳng trang nghiêm, ví như trong như không, nhiều sao mà không trăng. Thì cái bài này nói cảm thấy một cái niềm buồn. Buồn là sao? Hồi trước kia mỗi lần hội họp thì có Phật, có Phật thành ra thấy chúng nó quá là trang nghiêm. Còn giờ họp mà không có Phật, và không có Phật cho nên rồi cảm thấy nó có cái gì thiếu, giống như là cát chùm sao tụ lại không có mặt trăng. Đó là cái cảm động của ngài khi chúng hội họp mà thiếu Phật. Rồi khi mà ngài tiếp tập, ngài đọc lên cho toàn chúng nghe thì ai nấy đều hoan nghênh, cho rằng lời ngài đọc lại giống như cái lời Phật nói, không sai một câu một chữ. Do đó nên cái phần tiếp tập rất là có giá trị. Vì kế đó, tức là đoạn sau, vì khi Đức Phật trao y bát cho tổ Ca Diếp có dặn sau này là truyền lại cho A Nan, cho nên sau khi Phật thuyết bàn xong rồi thời gian thì ngài A Nan ngài mới hỏi tổ Ca Diếp, hỏi rằng khi Thế Tôn phó chúc và truyền kim y, y kim tuyến cho sư huynh, còn có truyền pháp gì riêng nữa chăng? Thấy dặn dò, thấy trao y bát, như vậy còn có cái gì ngoài cái y bát đó không? Thì cái điều này chúng ta thấy rất là thâm trầm. Ngài Ca Diếp liền gọi A Nan, ngài ứng thinh dạ. Ngài Ca Diếp bảo cây cổ hướng cái chùa ngã nên đây ngài tỏ ngộ, tức là ngộ được ngoài cái y bát đó còn có cái gì. Cái gì đó là cái gì? Dạ phải không? Nếu là tiếng dạ thì nó vô nghĩa, mà nói cái hướng cái chùa ngã nó cũng là vô nghĩa. Để chỗ này tôi thường có dùng những cái thí dụ. Tôi nói rằng nếu chúng ta tới nhà một người quen, thấy đóng cửa, chúng ta vừa gõ cửa cộp cộp hai ba tiếng cái liền trong nhà mở cửa, là chúng ta biết trong nhà nó có cái gì, biết cái chủ nhà ở gần bên, phải không? Bởi chủ nhà ở gần cho nên khi nghe gõ cửa liền mở. Còn nếu không có chủ nhà thì mình gõ làm sao?
gõ bao lâu cũng không có ai mở hết. Cũng như vậy, nếu không có ông chủ nhà ở gần lỗ tai thì vừa kêu ai ai biết ứng sinh giả, phải không? Đó là nói cái dễ hiểu. Còn xa hơn chút nữa, nếu không có ông chủ nhà ở bên cạnh lỗ tai thì khi mà đưa ngủ mê, có ai đó kêu tiếng cho mình giật mình thức dậy thì ai gác cửa mà kêu mình dậy? Thì như vậy để thấy có một cái nó đưa ở ngay nơi gọi là nhĩ căn chúng ta, dù khi chúng ta ngủ nó cũng nằm trực ở đó mà chúng ta không biết. Bởi vậy cho nên kêu A-nan, dạ ngài nói cái hướng trước chùa ngã, thì chúng ta sau này cứ suy nghĩ không biết cây hướng trước chùa ngã là sao. Nhưng mà ngay đó ngài A-nan ngộ tỏ ngộ, biết được ngoài cái truyền y bát còn có truyền cái gì khác. Cái gì khác đó là cái gì thì quý vị tự gẫm thấy. Tôi nói vậy cũng hết tình hết nghĩa rồi. Khi mà ngộ rồi thì ngài A-nan thì được Tổ Ca Diếp nói cho bài kệ. Bài kệ chúng tôi dịch: các pháp pháp xưa nay, không pháp không phi pháp, tại sao trong một pháp có pháp có phi pháp. Mấy bài kệ này đọc quý vị cảm thấy như đọc thần chú rồi, nói cái gì không hiểu. Các pháp pháp xưa nay, không pháp không phi pháp, nói rằng trong tất cả pháp chữ pháp này nó có hai nghĩa, nghĩa hẹp và cái nghĩa rộng. Nghĩa hẹp là chỉ cho chữ pháp là chỉ cho vật này vật nọ, mà mình Việt Nam thì nói cái này cái kia đó, đây là cái bàn, kia là cái tủ, vân vân, cái này cái nọ, mỗi cái gọi là một pháp. Thì trong các pháp đó nó có cái pháp xưa nay. Cái pháp xưa nay tức là từ xưa nhẫn đến ngày nay không bị đổi dời, không có bị vô thường. Thì cái pháp đó nó là một pháp trong tất cả pháp, nhưng mà nói là pháp cũng không đúng, bởi vì các pháp là những cái có hình có tướng đều bị vô thường, bị sinh diệt. Nhưng mà có một cái từ xưa tới nay có mà không hình không tướng, cho nên không bị sinh không bị diệt. Thì cái xưa nay sẵn có đó, cái đó nó không pháp. Không pháp tức là nó không phải là cái pháp, tức là cái thật có tướng có hình như những sự vật khác, mà nó cũng không phải phi pháp, nó cũng không phải là không phải pháp, bởi vì nó có. Thì thường thường chúng ta nói cái này hoặc là nói cái kia, nói một cách dễ hiểu hơn là từ xưa đến giờ có một cái đó không sinh không diệt, nó không thuộc là có, không thuộc là không. Cho nên nói tại sao trong một pháp có phi pháp, là tại sao trong một cái đó mà nói là có, nói là không có. Thì như vậy ở chỗ này quý vị nghiên cứu thiền thì sẽ thấy trong nhà thiền không chấp nhận có hai bên. Như là Sơ Tổ Trúc Lâm thì ngài cũng nói cái bài kệ về hữu cú vô cú đó, tức là câu có câu không, nói có nói không đều là không đúng, nói gì mà thuộc về đối đãi đều là sai. Cái gì là đối đãi thì cái đó đều là giả tướng, đều là những cái hiện tướng hư dối của nghiệp chứ không có thiệt. Cái thiệt thì nó không phải như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta thường cãi với nhau là cãi cái phải cái quấy, phải không? Nghĩa là làm thế này mình cho là phải, làm thế kia mình cho là quấy, rồi cứ cái gì phải quấy đó
mình hay cãi lộn với nhau đó, phải không? Nhưng mà phải mấy cái có thực, mỗi cái là chân thực chưa? Quấy là chân thực quấy, phải là chân thực phải chưa? Chắc không có, phải không? Tại sao nó không có? Bởi vì cái phải quấy của thế gian mà bây giờ chúng ta gọi là công lý để bảo vệ cho chúng ta đó, là luật pháp. Làm đúng luật pháp phải là phải, phải không? Làm sai luật pháp là quấy. Nhưng mà cái luật pháp đó có sửa không? Thôi. Nhưng mà cái luật pháp đó có sửa không? Thôi. Từ ngàn xưa tới giờ luật pháp y nguyên vậy hay đổi hoàn? Thì cái thời trước luật pháp khác, cái thời kế luật pháp khác, thời bây giờ luật pháp khác. Thế luật pháp là chân lý thì đâu có đổi, phải không? Mà đổi thì đâu gọi là chân lý. Thì như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là đúng đó, nó có thiệt đúng chưa? E đúng ngày nay và chưa đúng ở ngày mai, phải không? Như vậy mà chúng ta cãi cái gì? Ngày nay thấy như vậy là phải, nhưng mà ngày mai lại quấy mất đi. Cho nên chúng ta học đạo, thấu được cái lẽ này rồi thì chắc bớt cãi lộn nhiều lắm, phải không? Bởi vì không có cái phải thiệt mà cãi chi cho mất công. Vậy đó mà cũng tính lộn nhau được cái phải quấy, phải không? Đó là tại vì mình sống cạn cợt, nông nổi quá đi, cứ nghĩ thế này là phải, ai nói khác cái là quấy, rồi tranh giành hơn thua. Thế còn đối với nhà Phật thì thấy tất cả cái gì mình lập ra đối đãi đều là không thiệt. Tôi nói giả sử như bây giờ cái hiện tượng của con người có đối đãi là người nam người nữ, thì mình trên cái giả tướng mà nói nam nữ, chứ nếu mà nói cái bản chất của con người với nhau á, thì ai cũng là đất nước gió lửa tụ lại thành, nam cũng là đất nước gió lửa, nữ cũng là đất nước gió lửa thôi, phải không? Chẳng qua khác một chút giả tướng. Và những đó bây giờ quý vị thấy ở Tây Phương lâu lâu họ đổi, họ mổ, họ đổi người nam thành người nữ, thì như vậy cũng có cái gì thiệt ở đâu, phải không? Thì lại có cái gì thiệt mà mình cố chấp, chẳng qua là đúng cái giả tướng, và rồi mình cứ chấp trên giả tướng đó mà sanh đủ thứ chuyện phiền não đó. Hiểu như vậy thì nói rằng cái thể chân thật nó không có hai, và cái hai đó là cái giả tướng thôi. Vì vậy cho nên cái hai đừng nên chấp. Mình biết thế này thì nói thế này, người khác biết thế kia thì nói thế kia, nhưng mà nó đều là cái giả bày ra chứ nó không phải thiệt. Vì vậy mà nói rằng tại sao trong một pháp có pháp có phi pháp, thì vậy trong một pháp tức là trong một cái thể chân thật mà lại có hai bên, nó không có lẽ đó. Thì đó là cái lời nhắc nhở của ngài Ca Diếp nói cho ngài A Nan hiểu. Như vậy thì qua cái ý nghĩa trên thì chúng ta thấy rõ cái tinh thần của thiền tông đi tới chỗ tột cùng, gọi là vượt ngoài đối đãi, thì nó không còn có cái hai bên, hai bên chỉ là cái giả tướng thôi. Rồi bây giờ tới cái phần chót, sau khi được y bác rồi, rồi ngài giáo hóa gặp những người đệ tử có khả năng lãnh hội được cái pháp của ngài, ngài truyền pháp xong thì ngài biết cái thân ngài đã già đến cái lúc phải quả diệt, cho nên ngài đi từ giả các cái vị vua mà đã từng làm thí chủ giúp đỡ cho ngài truyền bá, như vua A Xà Thế vân vân. Từ giả xong rồi cái ngài tịch, nhưng mà ngài tịch muốn tránh cái chuyện mà tranh giành, cho nên ngài ở dưới chiếc thuyền thả câu dưới dòng sông nên ngồi đó tịch, không ai giành của ai hết. Bởi vì cái dòng sông là ranh giới của nước này với nước kia, nếu mình ở bên nước này thì ông vua này dành thì của ổng, rồi ổng làm lễ, rồi ông kia ổng cũng dành nữa. Thôi giả dưới dòng sông tịch, rồi ai đó tùy mà phân chia cho nó công bằng. Như vậy thì sau đó thì ngài tịch. Đó là chúng ta thấy qua được cái ý nghĩa của đời của ngài A Nan. Bây giờ tôi xin lặp lại cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa đó một cách tường tận hơn. Thì ngài A Nan là một vị cũng nằm trong cái hàng hoàng tử mà đi xuất gia lúc còn trẻ. Ngài thì được nổi tiếng là đẹp trai nữa, giàu có đẹp trai mà chịu đi tu, thì cái đó quý vị thấy dễ hay có. Mình bây giờ thì không có đẹp gì mà cơ hội đi tu cũng khó thay, huống nữa là đã đẹp trai mà lại có ông hoàng nữa, thì như vậy cái chuyện đi tu không có đơn giản. Tu thì cái đó quý vị thấy dễ hay có. Mình bây giờ thì không có đẹp gì mà cơ hội đi tu cũng khó thay, huống nữa là đã đẹp trai mà lại có ông hoàng nữa, thì như vậy cái chuyện đi tu không có đơn giản. Mà ngài đi tu trọn vẹn thanh tịnh cho tới ngài đạt đạo rồi niết bàn, đó là cái đặc biệt thứ nhất. Cái đặc biệt thứ hai, ngài lại là con người thông minh tuyệt vời, nghe một lần là nhớ không quên, đó là cái chuyện hy hữu. Rồi cái thứ ba nữa là ngài biết được tâm ý của Phật, cần muốn cái gì hầu hạ không sai sót. Rồi điểm thứ tư nữa là ngài khi nghe một câu nói của Tổ Ca Diếp liền ngộ, nhận được nơi mình có cái chân thật để rồi xứng đáng được kế thừa làm tổ thứ hai, thì như vậy đó thật là một điều hy hữu. Cho nên tất cả chúng ta đọc qua lịch sử của ngài, chúng ta thấy những cái điều mà cả đời chúng ta phải học, tức là phải làm sao noi cái gương cao cả của ngài để mà làm cho xứng đáng một người xuất gia đệ tử của Phật, hoặc là một người tại gia đệ tử của Phật. Các tổ ngày xưa đã từng làm, bây giờ chúng ta cũng cố gắng làm. Đó là tôi cho đọc lại một phần lịch sử của các tổ cho quý vị nhớ.
Quý vị vừa nghe về sử của Tổ Thương Na Hòa Tu, đệ tử của ngài A Nan. Để đọc sử của vị này, chúng ta thấy có mấy điểm cần phải chú ý. Điểm thứ nhất là trước ngài tu theo ngoại đạo đã được thần thông, nhưng mà sau này khi gặp ngài A Nan liền trở về quy hướng về Phật pháp. Thì như vậy chúng ta thấy rõ thần thông không phải là giải thoát. Nếu thần thông là giải thoát thì ngài được thần thông rồi, cần gì theo Tổ A Nan học đạo, phải không? Như vậy thì thần thông chỉ là những cái phương tiện bên ngoài, chứ không phải là cái trọng tâm giải thoát của người tu. Do đó cho nên chúng ta tu theo Phật mà còn say mê thần thông đó là đúng tinh thần tu Phật chưa? Chưa. Nghĩa là mình tu Phật là cốt giải thoát, mà thần thông không phải giải thoát. Tôi nói thí dụ quý Phật tử nghe rồi nghiệm kỹ coi. Giả sử như những người có thần thông biết bay lên trời, biết chung xuống đất, nhưng mà nếu tham sân si chưa hết thì còn trầm luân không? Nếu tham sân si mà chưa hết thì trầm luân vẫn còn, thì chưa có hết được. Tại sao vậy? Bởi vì tham sân si là cái nhân của luân hồi sinh tử. Nếu mình có thần thông mà không hết tham sân si thì cái luân hồi đâu có hết được, mà thành thân là do mình luyện tập được, cho nên nó không phải là cái thiệt. Còn tham sân si thì luyện tập được không? Chỉ tự mình buông bỏ, mình buông bỏ hết tham sân si. Bây giờ giả sử ai không còn tham, không còn sân, không còn si, thì có cái gì dụ dỗ, cái gì rủ rê mình được không? Còn nếu mình có thành thông mà mình còn tham sân si bị cái dụ dỗ được không? Như vậy thì rõ ràng quá rồi, cái có thành thông mà chưa hết tham sân si vẫn bị dụ dỗ. Cho nên hồi xưa chúng ta đọc truyện Tàu đó, thấy mấy ông tiên tu trên núi có thành thông, có phép lạ, mà ở dưới này đồ đệ bị ai làm cái gì đó bực, cái rồi cho một người hai người lên nói chích một cái đem sách quá xuống núi, để không xuống núi cái bắt quả luôn. Như vậy thì cái thành thông mà chưa hết tham sân si, gặp cái cảnh bị cám dỗ hoặc là bị kích động, cái nỗi tức lăng rồi cái bị nhiễm rồi phải trầm luân. Còn nếu mình là phàm phu đây, đừng có thành thông gì hết mà không còn tham sân si, thì quý vị nghĩ có ai dụ dỗ, có ai kích động mình được không? Mà người đó có tự tại không? Hết tham sân si rồi có tự tại không? Thì có cái gì mà làm khổ là được đâu, phải không? Sở dĩ bây giờ chúng ta khổ là vì cái gì? Một là tham, muốn cái đó quá mà không được, buồn, phải không? Còn thích người ta khen mà bị bà chê, giận. Thì như vậy cái buồn cái giận là gốc cái phiền não, mà bởi còn tham còn sân cho nên mình buồn hoài giận hoài, đi tới đâu nói má toàn cái gì, má toàn cái chuyện buồn giận không à, phải không? Người đó họ ỷ thế lực đang kiếp đó, người đó họ ỷ thế lực đang hiếp tôi, cái đó là nói cái gì? Đó là tại vì mình nghĩ mình là người hay mà bị người ta lấn hiếp, tức tức cho nên đi gặp ai cũng nói, phải không? Mà tức đó là gì? Là sánh. Còn không thì nói mấy người đó cái làm cái gì họ cũng tìm cách họ phá hạ, tôi thất bại luôn mấy năm nay cũng tại họ phá đó. Thì cái tức giận là đi nói vậy đó là tại cái gì? Tại cái tham, tham muốn được, phải không? Làm ăn muốn được nhiều của mà bị ta chặn cái làm được. Như vậy thì từ tham rồi có sân, rồi có sân rồi thì có phiền não. Cho nên rồi tất cả chúng ta nếu ngồi lại để mà nghe chuyện với nhau á, thì chúng ta nghe toàn chuyện tham chuyện sân thôi, phải không? Hoặc là thêm cái đó là si nữa. Si tức là nói cái chuyện, bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, mà mình thích đi coi tướng nè, coi số nè, đi âm, đi chân cô, chân cậu rồi đó, là tại cái gì mà có? Là tại cái tham, muốn sao mà mình nhàn nhàn mà có của xài. Cho nên rồi mới đi để cầu xin để coi có dễ được hay không? Thì cũng tại cái tham mà ra. Mà cái tham như vậy đó là nó tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng cái si. Phải không? Cái chuyện không thể được mà mình mong, mình muốn nó được, đó là si. Như vậy thì tham sân si nó làm cho mình quay cuồng, lẫn lộn không có bao giờ hết. Bởi vậy nên cái trọng tâm tu đạo Phật là phải hết tham sân si. Còn nếu chưa hết thì phải giảm, đó, như trường hợp quý Phật tử là giảm, chứ nói hết thì chắc chưa dám, phải không? Nhưng mà giảm tham sân si thì là giảm cái gì? Giảm phiền não thì giảm phiền não là giảm gì? Thì giảm đau khổ, cho nên nó tu là hết đau khổ. Nhưng mà mình tu không hết đau khổ là tại sao? Tại không bớt tham sân si. Thế nếu mà bớt tham sân si thật thì hết đau khổ, không nghi ngờ gì hết. Hiểu như vậy rồi quý vị mới thấy cái lẽ hành của đạo Phật. Chứ nhiều khi mình cứ nói tôi tu Phật mấy chục năm nay mình sao khổ hoài, Phải không? Khổ hoài là tại tham sân si không bớt. Là không bớt thì khổ, nhất định thì không nghi ngờ. Còn nếu ai bớt được là người đã thấy khổ. Thì quý vị muốn thấy khổ, chịu khó, giảm tham sân si. Thì tôi nói như vậy để cho quý vị hiểu thêm cái thành thông, cái phép lạ nó không làm cho mình hết tham sân si, mà nhiều khi còn tăng nữa chứ. Ý mình có thành thông cho nên ai tập tích cái thì nổi giận lên cái là làm cùng làm hổ. Chứ còn nếu mà mình yếu đuối hơn thiên hạ thì họ tập tích chắc mình không dám giận, sợ giận cũng không làm gì được họ. Còn mình ý mình có thành thông cho nên dễ giận mà lại cũng dễ tham nữa. Do đó cho nên cái thành thông đối với người học đạo không phải là quan trọng. Vậy mà giả sử như tôi đang giảng nói đạo đây mà bất thành ngoài kia có ai đó ngồi chiếc già cái bay hư không, quý vị càng đáng ngồi cái thư giãn hay chạy ra đó đánh lẽ cái gì bay hư không. Nói thiệt tôi nghe coi, chạy ra ngoài hết thần, bỏ tôi ngồi mình lúc này hay thần đó. Bởi vì tâm người ta thì thích cái gì lạ, cái gì mà thiệt lạ đó là thích lắm. Còn cái gì mà nó rất là bình thường, nó đơn giản thì không có thích. Mà cái chân thật là cái bình thường, cái đơn giản nó, thì cái điều đó dễ thấy quá mà. Giả sử như một người mặt mày bình thường thì mình thấy mình đâu có chú ý, mà ăn hôi thon máu thánh thì chú ý nhiều. Thì đó là bản chất cái gì nó lạ, cái bình thường là bình thường nè. Đó là cái con người nó là như vậy. Bởi vậy cho nên dễ bị ta lừa gạt, dễ bị những cái mà nó quyền bí đó nó lừa mình. Còn đạo Phật ấy, là đạo chỉ sự thật, tìm lẽ thật, chứ không có tìm cái quyền bí. Cho nên người học Phật phải chính chắn, suy nghĩ kỹ càng mới thấy cái hay của đạo Phật. Còn nếu mình không có chính chắn thì mình bị những cái quyền bí, những cái màu nhiệm đó nó đánh lừa đi. Bởi vậy cho nên ở đây tôi nói cái điểm quan trọng là ngài Tổ Sư Na Hòa Tu đó đã được thành thông mà rồi vẫn khép mình theo ngài A Nan học đạo đó, thì để thấy cái quan trọng của người xưa không phải ý mình có thành thông rồi khinh thường tất cả, mà trọng cái chân lý, trọng cái sự giải thoát, coi thường thành thông. Đó là cái điểm thứ nhất. Kế đó là cái điểm thứ hai, là cái bài kệ truyền pháp. Thì trong bài kệ truyền pháp này chúng ta thấy nó cũng na ná những bài kệ trước, là bổn lai truyền hữu pháp, truyền liễu môn vô pháp, các tu tự ngộ, ngộ liễu vô pháp. Chúng ta dịch xưa nay truyền có pháp, truyền rồi nói không pháp, mỗi mỗi cần tự ngộ, ngộ rồi không pháp. Xưa nay truyền có pháp là nếu nói không pháp thì lấy gì truyền, phải không? Mà nói truyền thì dường như là có pháp, nhưng mà khi truyền rồi thì nó không có pháp gì hết. Thì tôi nói lại cho quý vị thấy, thì giả sử tôi hiểu đạo, rồi có một người đệ tử của tôi cũng hiểu đạo như tôi, thì như vậy tôi hiểu đạo tức là tôi có đạo, có pháp. Đệ tử tôi hiểu đạo tức là cũng có pháp. Nhưng mà người đệ tử hiểu rồi ông thầy nói bây giờ thầy ánh chứng cho con chỗ hiểu đó đúng như cái hiểu của thầy, thì nó ánh chứng chỗ hiểu của con đúng như cái hiểu của thầy, thì cái đó dường như có pháp. Mà có không? Nó tự mình ngộ, tự mình thấy chỗ thầy nói đúng rồi thì vậy thôi. Có cái gì để trao, để cho đó, phải không? Nhưng mà phải có ngộ, có hiểu. Mà có ngộ, có hiểu tức là có pháp, phải không? Nhưng mà tới trình nói trao truyền thì truyền là không có gì hết. Bây giờ ông thầy có cho mình cái gì đâu, không có. Cái đó là cái tự mình nhận, tự mình hiểu. Cho nên á, mỗi mỗi cần tự ngộ, cái đó là mỗi người tự nhận ra, chứ không có ai nhận thế mình. Ngộ rồi không không pháp, khi ngộ rồi thì không có thấy pháp nào ngoài mình hết, phải không? Đó, cho nên không có một pháp nào ở ngoài mình. Đó là để nói cho cái tinh thần thiền tông, nghĩa là thấy dường như có pháp, mà thật thì đó là mỗi người tự tâm tự ngộ, chứ không có ai đem đến cho mình hết. Đó là cái điểm thứ hai. Đến cái điểm thứ ba là cái chỗ khi mà Ngài truyền pháp cho đệ tử là Ưu Ba Quốc Đa rồi, rồi Ngài Ưu Ba Quốc Đa có một số đệ tử, mà đệ tử đó thì có cái tâm kiêu mạn, tự cho mình là cao, cho là quý, cho nên rồi Ngài thấy, Ngài tới muốn cảnh tỉnh. Rồi khi đến cảnh tỉnh thì những câu của Ngài nói, thì quý vị thấy đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi mà các đệ tử, tức là 500 người đệ tử của Ngài Ưu Ba Quốc Đa lười biếng mà lại khinh mạng nữa, Ngài Ưu Ba Quốc Đa đi vắng, thì Ngài đến lên tòa Ngài Ưu Ba Quốc Đa ngồi. Thì Ngài vừa ngồi thì cái đám đệ tử thấy sao lý đáng là nói sư ông mình về đó, mà tại chưa từng biết. Cho nên là thấy ông thầy nào mà trào lên cái chỗ thầy mình ngồi mà ngồi thì nổi tức lên. Khi mà nổi tức lên thì coi như là bất phục. Từ cái bất phục đó mới chạy báo tin cho thầy mình. Nhưng mà tới khi Ngài Ưu Ba Quốc Đa về thấy là thầy của mình á, thì liền đảnh lễ. Nhưng mà chỗ này quý vị nghe cho thấy thật rõ, khi Ngài thấy đệ tử của Ngài Ưu Ba Quốc Đa chưa có cái vẻ biết cung kính, nên Ngài mới dùng tay chỉ lên hư không, liền có sữa thơm chảy xuống. Ngài bảo Ưu Ba Quốc Đa, ngươi biết gì chăng? Ưu Ba Quốc Đa thưa, chẳng biết. Chúng ta về nhập chánh định để xem xét cũng không thể hiểu. Chúng ta thưa, điềm lành này do chánh định gì xuất hiện? Đây là chánh định long phóng tán, còn cả 500 thứ chánh định như thế mà ngươi chưa biết. Chánh định của Như Lai hàng Bích Chi không thể biết, chánh định của Bích Chi hàng La Hán không thể biết, chánh định thầy ta là A Nan ta cũng không biết. Nay chánh định của ta người đâu thể biết. Chánh định ấy là tâm không sanh diệt, trụ tâm sức đại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thể biết. Thành cái câu kết thúc, Ngài kể tất cả cái chánh định đó. Chánh định của thầy thì trò không biết, chánh định của bậc thánh trên thì bậc thánh dưới không biết. Nhưng mà cái quan trọng là chánh định ấy là tâm không sanh diệt, trụ tâm sức đại từ, đại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thể biết. Thì quý vị thấy cái chỗ này nó có cái điểm quan trọng là chánh định của bậc trên thì bậc dưới không biết. Thế tại sao mà nói rằng thầy trò truyền nhau là do thầy biết người trò ngộ được cái chỗ của mình thấy, mình biết, rồi mới truyền tâm ấn. Nhưng mà chánh định của thầy trò không biết là sao? Thì cái câu này quý vị nhớ một vị tổ đã nói, nghĩa là nếu học trò bằng thầy thì còn thua thầy nữa chứ. Học trò hơn thầy mới kham gìn giữ sự nghiệp của thầy. Tại sao bằng thầy mà còn thua thầy nữa chứ? Đã bằng mà còn thua làm bởi cái này. Tôi lấy ví dụ, như tôi là thầy, Việt Quang là trò. Giờ Việt Quang nó đến học bằng tôi, hiểu như tôi, nhưng mà cấp vua tôi nửa đứng đầu. Tại vì nó tu xa rồi, bởi nên hiểu thì có thể bằng, nhưng mà cái công phu tu nó là kẻ đi sau 5 năm, 10 năm thì làm sao bị được, để học được cái hiểu bằng, nhưng mà cái công đức chưa bằng. Vì vậy mà cái người sau tuy có cái thấy bằng người trước mà vẫn còn thua cái đức của người trước. Nói như vậy là nói theo cái phàm tăng, còn như những vị thánh tăng thì người thầy ngộ chứng được cái chỗ ngộ chứng cao, rồi người trò được thầy chỉ dạy ngộ chứng, nhưng mà chưa tới cái chỗ của thầy thì làm sao biết cái chỗ chính của thầy. Bởi vì nên nói rằng nè, cái định của Phật thì Bồ Tát không biết, cái định của Bồ Tát thì A La Hán không biết, như vậy đó là như vậy. Nói chỗ đó rồi, rồi quý vị mới thấy chúng ta nhiều khi có những cái lầm lẫn cái tâm niệm của cái người lớn, không thể đem cái tâm niệm của người nhỏ mà lường được, phải không? Vậy đó mà mình thường thường hay đem cái tâm niệm phàm để lường cái tâm niệm thánh, phải không? Ví dụ như tôi nói, có nhiều người hồi xưa đi coi phim mà Thái tử Tu Đại Noa đó, rồi thấy ngài bố thí vợ, bố thí con này kia, lúc đó mình tức không? Vợ con nó thương, nó dây quanh, mặc hy sinh cho người ta, hơi tàn nhẫn quá, phải không? Thì như vậy đó, mình thấy tàn nhẫn là tại sao? Mình thấy theo cái tâm niệm phàm của mình. Còn ngài, ngài thấy cái khó cho mà cho được mới là chết tốt, mới là đi hưởng. Thì như vậy, người rất thương, người rất mến mình, mà mình dám hy sinh mình cho, thì cảm thấy đau đớn. Đau đớn mà làm được thì đó mới là thánh chứ. Như vậy thì tâm lượng phàm thánh nó khác nhau không? Mình cứ lấy cái lượng phàm mà suy cái lượng thánh, thì nhiều khi nó chặt, nó không trúng. Đó là để quý vị thấy rõ cái tinh thần của người tu. Nhiều khi những cái bậc cao minh thì các ngài có những cái thấy cái yếu khác, rồi những cái hàng học trò thấp ở dưới thì có cái thấy, có cái yếu khác. Tôi nói gần nhất cái ví dụ như trường hợp ở dưới lục tổ, ở dưới ngũ tổ, thì ngài lục tổ là ông cư sĩ, còn ngài thần tú là một vị giáo thọ tăng. Mà tới truyền y thì truyền cho ai? Ngũ tổ truyền ai? Truyền lục tổ. Thì cái tâm của ngũ tổ với cái tâm của chúng lúc đó, chúng có thể hiểu tâm ngũ tổ không? Cho nên mới rằng mới chạy dành lại dịch lại, phải không? Thế nếu hiểu được cái tâm của ngũ tổ thì có chuyện đâu mà dành dịch. Thì như vậy mới thấy cái vật trên cái tâm lượng nó khác, còn cái kẻ dưới tâm lượng nó khác. Ở dưới thì cái tâm như nào, cho tới cái hạng thấp hơn chút nữa là ngài thành tú khó chịu đi dành với chỗ vệ năng không? Cái thành tú tôi vẫn nói à, tuy ông đó là cư sĩ chứ mà đã được thầy ta nhận đúng là cái người có khả năng truyền bá chánh pháp sau này, cho nên mới cao y, chứ đâu có buồn mới dẫn. Nhưng mà học trò với dạng nổ chức thì kéo nhau đi chụp lại, phải không? Đó thì để thấy cái tâm niệm của người trên, tâm niệm người dưới nó khác biệt, nó không có gần nhau được. Hiểu chỗ đó thì mình mới không có lầm lẫn, chứ không nhiều khi quý vị dễ tức đó. Tức là thấy sao mà ông thầy ông làm cái chuyện đó, lẽ ra phải như mình phải xử thế này, ông xử kia của không có hay, hay là quá nhẹ đi, nó không đúng. Đó là cái tâm niệm sai biệt. Tôi giải thích cho quý vị thấy. Còn cái chỗ mà tu cái chỗ tu này, đây là tôi nói, có thể nhìn thẳng một số tăng ni tu thiền, cũng như một ít Phật tử tu thiền. Người ta hay phê bình, nói mấy người tu thiền khi ngạo mạn, không biết có đúng không? Có không? Thấy hình như cũng khó. Có một ít người nói tu thiền cái là tưởng như mình thắng hết rồi, rồi hay khinh những cái người khác, hoặc là có vẻ tự cao, cái đó là một cái sai lầm. Mà cái sai lầm đó hình như cái thời của tổ của Ba Phú Đa đồ đệ ngài đã có cái bệnh đó. Thì bây giờ quý vị thấy có nhiều người tu thiền sơ sơ rồi thấy tưởng họ cũng không lại, rồi thấy những gì khi tu hành trước mình cũng không kính trên chân. Cái đó là cái tâm ngạo mạn, do không hiểu được cái gốc, cái cội nguồn đạo đức chân chính. Thế nên ở đây tổ mới nói cái bài kệ để bộc lộ cái ngạo mạn. Đây tôi dịch cái bài kệ: thông suốt không kia đây, chí thánh không hay dở, người trừ tâm khinh mạng, chống được A-la-hán. Nếu người nào mà thông suốt rồi thì người đó không còn chấp kia đây với vật mình người, kẻ này người nọ, tức là không còn chấp bị thử. Chí thánh không hay dở, cái vật chí thánh không có phê bình cái hay cái dở của kẻ khác. Còn người chí phàm chí phàm thì sao? Thì hay phê bình lắm. Tại sao tôi nói chí phàm? Phàm mà đơn đỡ thì phê bình, còn phàm mà phàm tốt này thì hay phê bình người ta lắm. Nghĩa là ngồi lại thì thấy người này dày người kia kia. Chính tôi nhiều khi tôi cũng hay than ở trong đạo cũng có cái bệnh đó, hay chê người này, hay khinh người kia. Nếu người đó dở mình chê thì đã đành đi. Nhiều khi không phải dở hơn mình mà mình cũng cứ chê, có khi giỏi hơn mình đã chê nữa chứ. Đó là cái bệnh. Bởi vậy cho nên cái tâm mà chê khen hay dở đó là cái tâm khinh mạng. Mà đã có tâm khinh mạng thì người đó là phàm hay là thánh. Mà cái tâm khinh mạng nặng tầm trọng thì phàm cỡ nào? Thì tôi dùng chữ là chí phàm. Chí phàm, cái kia là chí thánh, còn cái này là chí phàm, nó phàm tổn. Bởi vậy nên tôi thường hay nói, tôi nói đối với người tu thì đương nhiên chính cái chỗ này có một số Phật tử cũng hoang mang. Bây giờ đối với người tu, người xuất gia thì Phật tử phải nhìn như thế nào cho đúng? Nếu người đó hay, người kia dở thì mình phải sao? Phải khen người hay, phải chê người dở chứ sao? Phải không? Như vậy thì khen người hay, chê người dở thì ở đây nói thấy hay dở đó thì đó là chưa phải chí thánh. Thì giờ làm sao cho chúng này? Hay là hay dở mặt người ta? Mà nó khổ là Phật tử thì chư tăng gặp thì phải xá, phải kính. Mà bây giờ ông thầy nó dở nó, mình sẽ tính sao đây? Xá kính thì nó cũng hơi tự ái mình chút, còn không xá kính thì trái đạo lý. Quý vị nghĩ sao? Cái đó là cái rất khó xử. Nhưng mà tôi thường hay nói thế này: người tu á thì thật ra ai cũng muốn hay chứ không ai muốn dở. Nhưng mà họ có lỡ dở rồi á thì thôi, cái dở để phần cho họ, mình cứ giữ cái hay của mình đi, chứ mình đừng can thiệp cái dở người ta. Can thiệp cái dở người ta là em mình dở theo nữa. Đó là tôi nói người tu với người tu. Còn người tu với cư sĩ thì phải có hai cái lối nhìn. Lối nhìn thứ nhất á là phải biết
chánh tà, phải không?
Nếu người đó cùng xuất gia, cùng là cái người ở trong Phật pháp, thì mình phải biết cái người đó đang tu theo chánh pháp hay là tu theo tà pháp. Phải hiểu như vậy thì mình mới phải làm, phải không? Thì hiểu chánh hiểu tà đó có lỗi không? Không có lỗi. Thấy người đó tu theo Phật mà không đúng chánh pháp của Phật thì đó mình biết là không phải chánh. Người tu theo Phật mà đúng chánh pháp của Phật thì đó mình biết là chánh. Thì cái không phải chánh thì gọi là tà, còn cái chánh mình gọi là chánh. Thì cái chánh mình theo, cái tà mình không theo. Thì như vậy đó là tốt. Còn ở trong cái số người chánh đó, mà người chánh đó, mà chánh cao, người chánh hơi trung trung, người chánh hơi thấp, thì mình sao? Miễn chánh thì tốt rồi, cao trung hay là thấp thì cũng được, phải không? Tùy khả năng. Chứ là mình cứ nghĩ người nào tu chánh thì phải cao như nhau thì không được. Bởi vì cái trình độ, cái phước duyên của mỗi người nó có sai biệt, nó không giống nhau được, cho nên không thể nào như nhau. Đó. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ chê ở thầy này cao, thầy kia thấp, thầy kia cùng là đi trong chánh pháp, mà chê người này hay, chê người kia dở, chê người này hay, khen người này hay, chê người kia dở, thì đó là cái tâm gì? Cái tâm hay, không hay, hay khen chê, hay dở đó, thì cái tâm đó không tốt. Cái tâm đó là tâm dễ sanh nó khinh mạng. Do đó cho nên quý vị phải tập hiểu rằng tất cả cái đó chúng ta không nên khen chê. Vì quý thầy có thầy thì phước duyên nhiều, tiếng mau, có thầy phước duyên ít, tiếng chậm, thì tùy theo cái sự tiếng của quý thầy, mình không khen chê làm gì. Thì cái đó là cái bổn phận của quý thầy, mình cứ thấy chỗ nào đúng chánh pháp thì mình theo mình tu thì được rồi. Thì như vậy đó, nó là hợp lý. Như vậy thì tôi chắc lại một lần nữa, để quý Phật tử khỏi thắc mắc. Nếu mình là Phật tử thì đối với chư tăng, chư ni, mình phải có cái con mắt nhìn đâu là đúng chánh pháp, đâu là sai chánh pháp, phải không? Con mắt nhìn đó là con mắt căn bản. Rồi cái chánh thì mình theo, cái không chánh thì mình đừng theo. Còn cái thứ hai là trong cái số người tu chánh nhưng mà có kẻ cao người thấp, thì thôi cái đó xuất cho quý thầy, mình cũng đừng có khen chê chi để cho mắc phải cái lỗi kinh mạng đó. Đó là cái chỗ tôi cần nhắc nhở cho quý vị hiểu rõ, đừng có lầm lẫn. Thì hiểu được vậy rồi thì sự tu của mình nó mới không có trễ, không có bị lui sụp. Còn nếu không hiểu vậy thì dễ bị lui sụp lắm. Đó là một cái vị tổ mà tôi thấy có những cái đặc điểm để cho tất cả chúng ta học theo. Đặc điểm thứ nhất là các ngài không tự cao về thần thông. Đặc điểm thứ hai là khi truyền pháp thì không có một pháp thực để truyền, mà chính là mỗi người tự ngộ. Đặc điểm thứ ba là biết rõ cái tâm kinh mạng là cái gốc của sư tử, cho nên khuyên dạy những người tu cái chánh định cao cả hơn hết là không sanh diệt và trụ trong đại từ, tâm cung kính nhau. Đó là cái trọng tâm của người tu phải đạt được.